Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
10 phút Độc báo cùng bạn xin mến chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua các sự kiện nổi bật được đăng tải trên các báo điện tử sáng nay. Thưa quý thính giả, tối qua 26 tháng 11 tại Hà Nội diễn ra lễ bế mạc liên quan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần thứ 5 Hà Nội 2022 với sự tham dự của đông đảo đại biểu đại diện cho các cơ quan ban ngành, Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, đại diện của Đại sứ quán các nước có đoàn nghệ thuật tham gia liên quan, cùng đông đảo các nghệ sĩ, các đơn vị nghệ thuật trong nước và quốc tế.
Liên quan đã giúp các nghệ sĩ sân khấu Việt Nam và các nghệ sĩ quốc tế có những khoảng lặng để chiêm nghiệm, tự nhìn lại mình, từ đó tìm được những điều mới mẻ trong nghệ thuật, biên kịch, đạo diễn, diễn xuất, mỹ thuật, âm nhạc, vân vân và những thành phần phụ trợ khác để sân khấu luôn được làm mới dựa trên nền tảng các giá trị truyền thống trong nghệ thuật sân khấu của một quốc gia.
Theo báo Nhân dân điện tử, tính đến hết ngày 25 tháng 11, sự kiện Hà Nội đêm không ngủ, Hà Nội Midnight Sale 2022 đã thu hút hơn 2 triệu lượt khách hàng mua sắm tại các siêu thị, trung tâm thương mại.
Với mục tiêu thúc đẩy tiềm năng phát triển kinh tế đêm, đẩy mạnh phục hồi và phát triển kinh tế sau ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn thủ đô, sự kiện Hà Nội đêm không ngủ, Hà Nội Midnight Sale năm 2022 đã thu hút khoảng 200 doanh nghiệp, trung tâm thương mại, các chuỗi cung ứng, cơ sở sản xuất, vân vân tham gia, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tổ chức các hoạt động kích cầu tiêu thụ sản phẩm, giảm lượng hàng tồn kho và phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.
Báo Sài Gòn Giải phóng Online thông tin, Cục Hàng không Việt Nam vừa công bố tỷ lệ chuyến bay đúng giờ của các hãng hàng không Việt Nam trong tháng 11. Theo đó là tỷ lệ đúng giờ chung của tất cả các hãng đạt 95,5%, tăng 2,3 điểm so với tháng trước, trong khi số chuyến bay khai thác tăng 3,8%.
Bước sang tháng 12, ngành hàng không Việt Nam đang chuẩn bị bước vào giai đoạn cao điểm lễ Tết cuối năm. Dịp Giáng sinh và nghỉ Tết dương lịch năm nay đều rơi vào cuối tuần. Dự báo đây sẽ là đợt cao điểm có lượng hành khách rất lớn và tăng đột biến sau hai cái Tết khá trầm lặng vì dịch bệnh vừa qua.
Hiện các hãng hàng không đã xây dựng kế hoạch khai thác 25.613 chuyến bay và dự kiến tăng thêm 8.079 chuyến trong đợt cao điểm Tết Quý Mão. Cục Hàng không Việt Nam cũng vừa ra chỉ thị yêu cầu các hãng hàng không bố trí các chuyến bay khai thác buổi đêm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, giảm tối đa chậm hủy chuyến trong giai đoạn cao điểm. Thưa quý vị, làn đường riêng, yếu tố quyết định hiệu quả của xe buýt là tựa đề bài viết được báo Nhân dân điện tử đăng tải. Vốn là loại phương tiện vận tải hành khách công cộng chủ lực, nhắm đến mục tiêu giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường, xe buýt được Hà Nội ưu tiên phát triển với rất nhiều chính sách lớn.
Thực tế là xe buýt đang phải lưu thông chung với các loại hình phương tiện khác, chịu mọi áp lực và ùn tắc, lại có lộ trình dừng đổ đón trả khách theo điểm nên thời gian hành trình chưa đáp ứng được mong muốn của hành khách. Mặt khác, xe buýt mỗi lần ra giờ điểm dừng, đặc biệt trong giờ cao điểm còn xung đột với các phương tiện lưu thông chung quanh, vừa gặp khó khăn vừa gây ảnh hưởng ít nhiều đến giao thông chung.
Trong bối cảnh đó thì thành phố cần phải có những giải pháp quyết liệt, khoa học, nhanh chóng. Vận tải hành khách công cộng chính là một trong những giải pháp bền vững và lâu dài đối với giao thông đô thị. Thưa quý thính giả, hơn 11.200 bản sách đã được bổ sung cho hệ thống thư viện công cộng toàn thành phố Cần Thơ, phục vụ 311.000 lượt bạn đọc với gần 600.000 lượt thông tin tài liệu. Báo Cần Thơ Online cho biết, xe thư viện lưu động của thư viện thành phố Cần Thơ đã phục vụ tại 20 trường tiểu học thuộc các quận huyện với 13.000 lượt bạn đọc và 90.000 lượt thông tin tài liệu.
Tại mỗi điểm trường tổ chức các hoạt động gồm phục vụ sách in các loại về giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, khoa học thường thức, truyện cổ tích, truyện tranh, vân vân, hướng dẫn tra cứu tài liệu qua các phương tiện kết nối internet và truy cập thư viện số thiếu nhi Let's Read. Tổ chức thi đố vui tìm hiểu kiến thức, tạo không khí vui tươi, khuyến khích các em học sinh xây dựng thói quen đọc sách.
Ngành thủy sản năm 2023 nhận diện thách thức và giải bài toán đơn hàng giảm, lãi suất tăng là chủ đề của hội thảo do tạp chí điện tử Doanh nhân Việt Nam, trang thông tin điện tử tổng hợp vietnambiz.vn phối hợp cùng với Greenpan Việt Nam tổ chức vào chiều hôm qua tại Cần Thơ, tin trên báo Sài Gòn Giải phóng Online.
Các đại biểu đã có những chia sẻ liên quan đến ba thách thức lớn gồm biến động tỷ giá, nguồn vốn thắt chặt, kinh tế thế giới suy thoái, lạm phát tăng, làm giảm nhu cầu dẫn đến tồn kho tăng và cạnh tranh gay gắt hơn từ những đối thủ có chi phí thấp và giá bán rẻ như Ecuador hay Ấn Độ, đồng thời đưa ra các giải pháp về nguồn vốn, sự linh hoạt sản xuất của doanh nghiệp trong ngắn hạn và dài hạn, thị trường xuất khẩu cũng như giải pháp logistics low cost.
Thưa quý thính giả, trong tháng 11, thành phố Cần Thơ ghi nhận 843 ca mắc sốt xuất huyết, giảm 156 trường hợp so với tháng trước. Tính chung, từ đầu năm đến nay đã ghi nhận 6.051 ca mắc sốt xuất huyết, tăng hơn 5.280 ca so với cùng kỳ năm ngoái. Tin đăng trên báo Cần Thơ Online.
Qua đánh giá, tình hình dịch sốt xuất huyết vẫn còn diễn biến khó lường. Ngành y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết. Các cơ sở khám chữa bệnh chuẩn bị sẵn sàng vật tư, thuốc, trang thiết bị, đường dây nóng để tiếp cận và điều trị các trường hợp sốt xuất huyết nặng. Đồng thời khuyến cáo người dân không nên lơ là mà cần theo dõi sát thông tin diễn biến dịch, chủ động các biện pháp phòng tránh theo khuyến cáo của cơ quan chức năng.
Cũng tin trên báo Cần Thơ Online, tính đến ngày 14 tháng 11, có gần 3.504.000 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm cho người dân trên địa bàn thành phố, đạt trên 103% số liều được phân bổ. Cần Thơ hoàn thành việc tiêm đủ 2 liều cơ bản cho dân số từ 12 tuổi trở lên và mũi 1 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi.
Về tỷ lệ tiêm mũi 3-4 cho người dân từ 18 tuổi trở lên, lần lượt đạt 71,1% và 78,8%. Tỷ lệ trẻ từ 12 đến 17 tuổi tiêm mũi 3 đạt trên 65%. Tỷ lệ trẻ từ 5 đến 11 tuổi được tiêm mũi 2 là hơn 90%. Ngành y tế tiếp tục phối hợp công an thành phố và Ủy ban nhân dân quận huyện để nhanh tiến độ cập nhật, làm sạch dữ liệu tiêm chủng COVID-19 và triển khai ký xác nhận hộ chiếu vaccine.
Thưa quý thính giả, thực hiện chi trả không dùng tiền mặt cho các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội ngay trong năm 2022 là nội dung theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ mới ban hành về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt. Báo tin tức của Thông tấn xã Việt Nam đăng tải thông tin này.
Theo đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an và các cơ quan liên quan thúc đẩy việc triển khai chi trả qua tài khoản, bao gồm tài khoản ngân hàng, ví điện tử, tài khoản mobile money và các hình thức hợp pháp khác cho các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội. Các ngân hàng thương mại, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán nghiên cứu có chính sách hỗ trợ ưu đãi về phí dịch vụ thanh toán cho các đối tượng hưởng chính sách.
Theo báo điện tử VTV cho biết, chỉ còn chưa đến 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán. Lúc này thì nhiều giải pháp đã được ngành chức năng triển khai để hạn chế bất ổn của thị trường lao động. Trong đó tập trung hỗ trợ công nhân thiếu việc, giảm việc cuối năm là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian sắp tới.
Đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận hơn 50.000 lao động bị ảnh hưởng thu nhập, nhất là ngành chế biến gỗ, da giày, dệt may, vân vân. Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh đang theo dõi chặt chẽ để kịp thời có các kiến nghị và công tác hỗ trợ người lao động. Đơn vị cũng sẽ làm việc với các doanh nghiệp sớm công khai thời gian trả lương, thưởng Tết để người lao động yên tâm.
Tin trên báo VTV Online cho hay, mỗi mùa giải bóng đá qua đi, nhiều người đã đối diện với món nợ hàng trăm triệu, thậm chí cả tỷ đồng. Hệ lụy là tội phạm trộm cắp, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, tự tử.
Theo thống kê, có tới 90% người chơi cá độ bóng đá đều bị thua. Thế nhưng vì đam mê đỏ đen, dòng xoáy cá độ đã kích hoạt lòng tham, muốn kiếm thêm tiền hoặc gỡ lại khoản tiền thua cược, khiến người chơi không có điểm dừng. Mỗi trận bóng có thể cá cược hàng chục triệu đồng. Mùa giải qua đi, hay cũng có thể chưa tới lúc mùa giải bóng đá kết thúc, thì nhiều người đã đối diện với món nợ hàng trăm triệu, thậm chí cả tỷ đồng.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi đọc báo cùng bạn sáng nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.